Có khi thì chúng ta nương lên một vị đạo sư. Đó có phải là trường hợp của mình không? Quý vị có nương lên một vị đạo sư không? Ngày xưa có một vị tỳ kheo tăng thời Phật, ông rất là quý kính Phật. Phật đi đâu là ông đi theo đó, Phật ngồi đâu là ông ngồi kế bên. Thế ông cứ chăm, ông ngó Phật, Phật làm gì ông cũng đi theo, ông làm. Nhưng mà ông có nhanh như vậy mà chứng quả A-la-hán được không? Cái Phật thấy cái vị này không chịu tu tập, mà chỉ vì tâm dính mắt mà cứ muốn đi theo mà chiêm ngưỡng Đức Phật. Một hôm Phật mới cấm, Phật nói: ta cấm không cho ông đi theo ta, ngồi gần ta, nhìn nó ta nữa, đuổi đi chỗ khác. Quý vị nghĩ cái vị tỳ kheo đó có đau khổ không? Cái ông buồn bã khóc lóc đau khổ mà Phật nhất định không cho tới gần. Cuối cùng qua năm bảy ngày, ông buồn quá, ông đi ra đầu cái vực, tính chuyện nhảy xuống đó tự tử cho rồi. Tại vì bỏ hết gia đình sự nghiệp của cải theo Phật đi tu, chỉ mong được ở gần Phật, chiêm ngưỡng Phật. Bây giờ Phật cũng đuổi đi luôn nữa, thôi chết mất cho rồi. Và ông chuẩn bị nhảy xuống vực để chết. Thì thật ra khi Đức Phật đuổi đi như vậy, có phải vì ghét ổng không? Mà vì biết với tâm dính mắt đó, ông không có gì, không làm sao mà tu hành và nên thân được hết. Cho nên Phật vẫn theo dõi và biết cái tâm niệm ổng như vậy, đồng thời cũng biết ông này có thể độ được. Cho nên ngay cái phút mà ổng sắp nhảy xuống vực thì Phật mới hiện ra và đọc một bài kệ chỉ dạy. Và sau đó thì với cái tâm tinh thần hướng về Phật, thức tỉnh giác ngộ, ông chứng quả A-la-hán. Như vậy chúng ta thấy vị đạo sư là vị thầy dẫn đường, chỉ đường. Nhưng mà bước đi là cái chân ai bước, phải không? Bây giờ mà chỉ đường đây đi qua ra chợ Đà Lạt, mình có thể chỉ cặn kẽ, nhưng mà đi thì quý vị phải đi. Cũng như ngài A Nan là vị thị giả gần nhất thân tín của Phật. Mà quý vị có nhớ câu chuyện gì xảy ra với ngài A Nan mà Phật không cứu được không? Ai nhớ? À, một hôm ngài A Nan đi vào trong thành khất thực một mình, khát nước, đến một cái giếng, thấy một cô gái đẹp sắc nước, ngài xin nước uống. Cô gái này nói là con là giai cấp hạ tiện, không dám dâng nước cho ngài. Ngài A Nan rất tử tế, nói là không sao, cô cứ cho tôi uống nước. Thì sau đó cô gái này Ma Đăng Già cảm cái chàng tỳ kheo xinh đẹp này, và về sau mới nhờ bà mẹ dùng chú thuật Ca Tỳ La để bắt giữ ngài A Nan cho riêng mình. Thì lúc đó ngài A Nan bị bắt vào trong nhà cô gái Ma Đăng Già và suýt nữa thì phá giới thể. Thì lúc đó Đức Phật biết, cho nên mới sai một cái vị hóa Phật dùng cái thần chú Lăng Nghiêm để mà cứu ngài A Nan về. Tới khi về thì ngài A Nan mới khóc lóc, mới nói là: con là em thân yêu của Phật, nghĩ là nhờ có Phật sẽ tu hành đến nơi đến chốn, không ngờ hôm nay gặp cái nạn này. Thì Phật mới chỉ dạy, nếu không ngộ bản tâm thì không thể nương ai mà chứng quả được. Và sau đó chúng ta mới có cái bộ kinh Lăng Nghiêm để học. Thì tới ngang đây chúng ta có thể rút lại là có nương ai được ngoài chính mình không? Ông thầy cũng nương không được, mà cho tới Phật cũng nương tạm thời thôi, còn cuối cùng mình phải nương ai đâu? Nương chính mình. Nhưng mà trước khi chúng ta bước qua cái phần thứ hai là nương tựa chính mình, thì mình thử tìm hiểu coi do đâu mà mình có cái tâm lý nương tựa này? Mình phải hiểu nó mới đã, mình mới nhổ nó ra được. Quý vị thấy cái tâm nương tựa nên mình nhiều hay là ít? Đó, nghe hiểu như vậy đó, nhưng mà cuối cùng xét lại thực tình mà thú nhận với mình thì mình có còn vẫn muốn nương thầy không? Vẫn muốn nương, phải không? Quý vị thấy sư ông dù là ở trong thất, mà hễ mà mình nghe sư ông ra thất là cứ đổ tới lại cho được, đúng không? Vẫn muốn thấy sư ông đàng xa là thích tới gần để được nghe hòa thượng dạy, để được nhìn thấy hòa thượng. Như vậy là tự trong thâm tâm có muốn nương tựa không? Mà dù là hòa thượng đâu có cho mình một chút giác ngộ nào đó, thì cho nên bây giờ trước khi nói gì xa xôi, mình phải tìm hiểu xem từ đâu mà mình cứ muốn nương tựa hoài như vậy. Hiểu được cái chỗ mấu chốt này mình mới nhổ nó ra được. Quý vị nghĩ tại sao mà mình cứ khi nào cũng phải kiếm một chỗ mà nương? Quý vị nghĩ là vì sao? Ví dụ như một cái cây rất là vững chắc, ví dụ như cái tùng này nè. Quý vị thấy qua bao nhiêu mùa gió bão, thường cái tùng này nó có gãy đổ không? Thông thường, đây là nói đến trường hợp thông thường, mấy cây này nó có gãy không? Những cây khác có thể, nhưng mà cái loại tùng này nó rất là chắc. Thì quý vị thấy thường những cái cây này nó sống riêng lẻ hay là nó nương tựa nhau? Nó ít nương, phải không? Mỗi cây nó có một cái tán riêng, nó sống riêng. Như vậy khi mà nương tựa là yếu hay là mạnh? Nếu mà thực sự mình mạnh, mình có cần nương ai không? Nhưng mà từ trong sâu xa mình biết mình có những cái chỗ yếu. Và cuộc đời thì bất trắc, cho nên mình kiếm chỗ mình nương. Ví dụ như quý vị bên nam thường có nấu ăn giỏi không? Làm việc ngoài rất là giỏi, nhưng mà thảy vô trong cái bếp một cái hay lúng ta lúng túng, thôi đi mua phức ổ bánh mì ăn cho rồi, không nấu ăn được, cho nên phải đi kiếm một bà nào đó nhờ bà nấu ăn dùng, đúng không? Hoặc là quý bà quý cô, tại sao phải có gia đình có một ông chồng? Để lỡ mà trong nhà có hư cái này hư cái kia thì có các ông mạnh bạo đỡ đần. Cho nên do cái tương giao nương tựa lẫn nhau mà người ta phải sống trong một gia đình có một cái mái ấm nương tựa. Nhưng mà nếu có một người tự họ mọi chuyện họ đảm đương được hết thì họ có thể họ sống một mình thâm dông tự tại. Như vậy cái yếu tố đầu tiên của cái tâm lý nương tựa là mình có những cái chỗ yếu, cho nên mình phải kiếm cái người bù đắp cái chỗ yếu đó cho mình. Nhưng mà trong thực tế cái gì cũng có cái giá. Hễ mà mình nương nhờ người ta mặt này thì mình phải chịu đựng người ta ở mặt khác, có không? Và nếu mà nó cân bằng á, mình nương tựa năm thì mình chịu đựng năm, thì cái cán cân bằng thì tương giao nó còn tiếp tục. Mà nếu mình nhờ người ta có 2 mà mình phải chịu đựng người ta tới 8 thì lâu dần thế nào? Cái tương giao này nó gãy đi. Như vậy trong cái tâm lý nương tựa mà có điều kiện này thì quý vị thấy có tính toán như vậy nó có bền bỉ được không? Và đồng thời nó sẽ đưa tới những cái trong đời sống mà vui nhiều hay là khổ nhiều, hả? Phải không? Phải chịu đựng, phải khốn đốn theo những cái điều này. Chúng ta thường á, có nhiều người quý vị thấy mình đi chùa mình biết không nên mê tín, nhưng mà trong đời sống á, quý vị thấy có nhiều hay là ít người hay mê tín? Đi chùa này cúng vái, đi chùa kia, không phải tới để tu học mà tới để xin, để cúng vái, hoặc là có người muốn đi tới bà chúa xứ này.